Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài thuyết trình của bà Linda Ginsoni, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, tại Hội nghị Bảo vệ Trẻ vị thành niên trong Giáo hội hôm 22 tháng 2 vừa qua. Kế đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là Phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô chương 10 từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với người. Và như thường lệ, người lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: "Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?" Họ trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ." Đức Giê-xu nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật khởi đầu chương 10 sách Tin mừng Máccô bàn đến một vấn đề nan giải của mọi thời đại, ly dị. Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-xu và hỏi rằng: "Thưa thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Ẩn sau câu hỏi này là những thử thách. Có thể người Pha-ri-sêu thật lòng muốn nghe ý kiến và nhận định của Đức Giê-xu về vấn đề ly dị, bởi người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Nhưng cũng có thể họ biết người sẽ trả lời như thế nào, nên tìm cách đẩy người vào thế thù địch với vua Hê-rô-đê là kẻ đã ly dị vợ để cưới một người vợ khác. Hoặc cũng có thể họ muốn nghe Đức Giê-xu nói trái lại luật Mô-sê, và như thế, họ sẽ tố cáo người là kẻ chống đối. Tuy nhiên, dù với động cơ nào đi nữa, thì vấn đề họ đặt ra hôm nay vẫn là một trong những đề tài tranh luận gay gắt thời Đức Giê-xu. Vì ngay trong giới Pha-ri-sêu cũng có hai lập trường trái ngược, một dễ dàng cho phép ly dị vì những cớ tầm thường, một thì khắt khe hơn, chỉ cho ly dị trong trường hợp ngoại tình. Dù vậy, cả hai lập trường này đều cho phép ly dị. Tuy nhiên, câu trả lời của Đức Giê-xu lại rất dứt khoát. Tuyệt đối không được ly dị. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình. Và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ly dị luôn là một vấn đề gây nhức nhối và khó chịu của mọi thời đại, và nó cho thấy tình trạng lỏng lẻo của đạo đức hôn nhân và tính dục. Vì thế, Tin Mừng hôm nay là lời cảnh tỉnh cho chúng ta, cần phải hàn gắn và sửa đổi lại tình trạng ấy. Những ai chỉ muốn kết hôn để tìm lạc thú, cần phải hiểu rằng hôn nhân cũng là trách nhiệm. Những ai xem hôn nhân chỉ là phương tiện nhằm thỏa mãn các đam mê xác thịt cũng cần phải nhớ rằng hôn nhân là một sự liên hiệp thuộc linh. Họ cần phải hiểu được rằng một cuộc hôn nhân chỉ thành công khi người nam và người nữ thật sự yêu nhau, có sức hiến thân cho nhau, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách trong tâm tình chúc tụng, tạ ơn. Hôn nhân không luôn luôn là một khúc tình ca êm đẹp, nhưng là một cuộc sống chung với nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bận hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Do đó, chỉ có tình yêu đích thật mới giúp đôi bạn có khả năng và có ước muốn giữ trọn lời thề hứa trước mặt Thiên Chúa và Giáo hội. Nhưng trên hết, cả hai đều cần có lòng kính sợ Đức Chúa, vì người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời. Những ai kính sợ Đức Chúa sẽ gặp được người như vậy. Người kính sợ Đức Chúa thì điều khiển được tình bạn của mình, vì bản thân mình thế nào thì cận thân mình cũng thế. Lạy Chúa, xin dạy chúng con nhận ra được giá trị cao đẹp của tình yêu hôn nhân, vì chỉ có tình yêu đích thật mới giúp chúng con vượt qua những khó khăn và cám dỗ trong đời sống gia đình. Amen. Thank you.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Họp báo công bố sứ điệp mùa chay 2019. Sáng 26 tháng 2 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã có cuộc họp báo để công bố sứ điệp mùa chay năm 2019 của Đức Thánh Cha Francisco. Chủ đề của sứ điệp năm nay lấy từ thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi giáo đoàn Roma, chương 8 câu 19. Muôn loài thụ tạo, những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Hiện diện trong buổi họp báo có Đức Hồng Y Peter Tuchson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Con Người Toàn Diện và các phụ tá. Phát biểu trong buổi họp báo, Đức Hồng Y Tuchson nói rằng, con người không phải là trung tâm tự quy chiếu của thụ tạo. Với đặc tính của mình là hình ảnh của Thiên Chúa và trong thần khí của Thiên Chúa, con người là một phần tương liên và tương thuộc trong thế giới được tạo dựng. Đây là ý nghĩa của sứ điệp mùa chay năm nay. Công trình cứu độ và giải phóng nhân loại khỏi sự giữ và tội lỗi diễn tả công trình cứu độ của tất cả thụ tạo khỏi sự giữ do tội lỗi con người gây ra. Nội dung sứ điệp mùa chay năm nay gồm 3 điểm. Trước tiên là mầu nhiệm cứu độ đã hoạt động trong đời sống dương thế của chúng ta, và mầu nhiệm này cũng chính là sự năng động chi phối lịch sử và toàn thể tạo thành. Như là những người con của Chúa, chúng ta cộng tác với mọi thụ tạo trong công trình cứu độ, vì muôn loài ngóng trông ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Điểm thứ hai là sức mạnh phá hủy của tội. Tội làm cho chúng ta cắt đứt tương quan với Thiên Chúa, với người khác và với mọi thụ tạo. Tội làm cho người ta xem chính mình là Chúa của muôn loài, là chủ của vạn vật. Do đó, dẫn đến việc khai thác kiệt quệ mọi thụ tạo, bao gồm cả con người lẫn môi trường. Và điểm thứ ba là sức mạnh chữa lành của sự thống hối và tha thứ. Con đường đi đến phục sinh đòi chúng ta phải đổi mới khuôn mặt và trái tim ngang qua sự ăn năn, hoán cải và ơn tha thứ. Và điều này được diễn tả cụ thể qua 3 thực hành truyền thống trong mùa chay, đó là ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Tin Australia. Phòng báo chí Tòa Thánh lên tiếng về Đức Hồng Y George Bell. Tòa Thánh hiệp với tuyên ngôn của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia ghi nhận bản án cấp 1 đối với Đức Hồng Y George Bell. Trong thông cáo công bố hôm 26 tháng 2 vừa qua, ông Alessandro Ghisotti, quyền giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cũng nói rằng, tin về Đức Hồng Y Bell là một tin đau buồn mà chúng tôi biết tin này làm cho rất nhiều người bị sốc, không phải tại Australia mà thôi. Như đã khẳng định trong các dịp khác, chúng tôi tái bày tỏ sự tôn trọng tối đa đối với nhà chức trách tư pháp của Australia. Nhân danh sự tôn trọng ấy, giờ đây chúng tôi chờ đợi kết quả cuộc kháng án, đồng thời nhắc nhớ rằng Đức Hồng Y Bell đã tái khẳng định sự vô tội của Ngài và có quyền tự vệ cho đến cấp độ xét xử cuối cùng. Trong khi chờ đợi phán quyết chung kết, chúng tôi hiệp với các giám mục Australia để cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân bị lạm dụng, tái khẳng định quyết tâm của chúng tôi làm tất cả những gì có thể để giáo hội là một nhà an toàn cho tất cả mọi người, đặc biệt cho các trẻ em và những người dễ bị tổn thương nhất. Để bảo đảm tiến trình công lý, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn các biện pháp phòng ngừa đã được đề ra đối với Đức Hồng Y George Bell do vị bản quyền địa phương quy định khi Đức Hồng Y Bell trở về Australia. Nghĩa là, trong khi chờ đợi kiểm chứng chung kết các sự kiện do sự thận trọng, Đức Hồng Y Bell không được thi hành thừa các vụ công khai và theo quy tắc, ngài không được tiếp xúc bằng bất cứ cách nào và theo thể thức nào với các trẻ vị thành niên. Ban sáng cùng ngày 26 tháng 2, Đức cha Mark Coleridge, tổng giám mục giáo phận Adelaide, đã ra tuyên ngôn bày tỏ kinh ngạc về việc tòa án xác nhận tội trạng của Đức Hồng Y George Bell về vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức tổng giám mục nói, tin về việc Đức Hồng Y George Bell bị xác nhận là có tội trong vụ xét xử về tội lạm dụng trẻ em trong lịch sử đã gây sốc cho nhiều người ở Australia và trên thế giới, kể cả các giám mục công giáo Australia. Các giám mục đồng ý rằng mỗi người phải được bình đẳng trước pháp luật và chúng tôi tôn trọng hệ thống pháp luật của Australia. Cùng hệ thống pháp luật ấy sẽ công bố án lệnh cứu xét sự kháng án mà đoàn luật sư của Đức Hồng Y đã đệ trình. Trong mọi lúc, chúng tôi hy vọng qua tiến trình xét xử này, công lý sẽ được phục vụ. Trong khi đó, chúng tôi cầu nguyện cho tất cả những người đã bị lạm dụng và những người thân yêu của họ, và chúng tôi tái quyết tâm làm tất cả những gì có thể để đảm bảo sao cho giáo hội trở thành nơi an toàn cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người trẻ và những người dễ bị tổn thương. Đức Hồng Y Bell, năm nay 77 tuổi, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Melbourne, rồi Tổng giám mục Sydney, và làm Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh từ năm 2014, bị cáo về tội lạm dụng hai trẻ giúp lễ 13 tuổi tại nhà mặc áo của nhà thờ chính tòa giáo phận Melbourne cách đây hơn 20 năm, điều mà ngài luôn luôn phủ nhận. Vụ xử án Đức Hồng Y Bell đã diễn ra trong năm qua, và hôm 26 tháng 2 năm 2019, chánh án Peter Kitt tại Melbourne đã cho biết ngày 11 tháng 12 năm ngoái, bồi thẩm đoàn đã nhất trí bỏ phiếu, xác nhận Đức Hồng Y có tội, bản án sẽ được công bố trong tháng 3 tới đây. Đức Hồng Y Bell tuyên bố sẽ kháng án. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Caritas Hà Nội và những hoạt động bác ái đầu năm 2019. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 2 vừa qua, Caritas Hà Nội đã cộng tác với Quỹ Ân Nhân tại Canada và Bệnh viện Mắt Hà Nội thực hiện chương trình mổ mắt từ thiện cho các bệnh nhân nghèo và trao 300 suất quà cho các anh chị em khuyết tật trong Tổng giáo phận Hà Nội. Ngay trong những ngày mừng xuân Kỷ Hợi, Caritas Hà Nội đã thông báo chương trình phẫu thuật mắt miễn phí cho những người có chỉ định mổ mộng, quặng và thay thủy tinh thể. Sáng ngày 22 tháng 2, tất cả các bệnh nhân đến phẫu thuật đã nhận được sự đón tiếp, hướng dẫn tận tình của quý sơ, quý hội viên Caritas và các bạn sinh viên tình nguyện, đặc biệt là những lời chia sẻ, động viên và chúc lành của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội và cha giám đốc Caritas Bruno Phạm Bá Quế đã làm cho các bệnh nhân rất cảm động. Ngày phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp nhờ sự cộng tác hết sức nhiệt tình của các y bác sĩ Bệnh viện Mắt Hà Nội. Song song với chương trình phẫu thuật mắt, chiều ngày 22 tháng 2 và sáng ngày 23 tháng 2, Caritas Hà Nội đã cùng với Quỹ Ân Nhân đến trao quà cho 300 anh chị em khuyết tật tại một số điểm thuộc các tỉnh Nam Định, Hà Nam và huyện Phú Xuyên. Tin Vatican. Cuộc họp liên bộ tòa thánh sau hội nghị bảo vệ trẻ em trong giáo hội. Như để trả lời cho các phê phán của những người thiếu kiên nhẫn và hiểu biết, ngay liền sau hội nghị bảo vệ trẻ em trong giáo hội kéo dài trong các ngày 21 đến 24 tháng 2 vừa qua, các bộ thuộc giáo triều Roma đã có cuộc họp liên bộ tại Vatican để chuẩn bị cho những bước cụ thể thi hành các đường hướng đã được đưa ra trong hội nghị. Theo tin từ Zenit, đó là lời phát biểu của ông Alessandro Ghisotti, quyền giám đốc của phòng báo chí tòa thánh. Thực vậy, ngày 25 tháng 2 vừa qua, ông Alessandro Ghisotti đã ra một tuyên bố cho hay, ngày 25 tháng 2, một cuộc họp hạn chế của Liên Bộ Tòa Thánh đã được tổ chức tại Vatican. Ông gọi đây là hệ quả đầu tiên của hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội. Cuộc họp nói trên diễn ra từ 9 giờ sáng tới 1 giờ trưa ngày 25 tháng 2 vừa qua tại phòng Bologna trong điện tông tòa về chủ đề chống nạn lạm dụng tình dục các trẻ vị thành niên. Tham dự cuộc họp, ngoài các viên chức của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và các vị đứng đầu các bộ có liên hệ đặc biệt với vấn đề, có ban tổ chức và điều hợp viên hội nghị là cha Federico Lombardi, người đã trình bày các phản ứng đối với hội nghị và việc theo dõi nó. Cuộc họp trước hết và đồng thanh nhấn mạnh tới tầm quan trọng của hội nghị, một hội nghị được Đức Giáo Hoàng Francisco hết lòng mong ước. Tuy nhiên, cuộc họp cũng minh xác rõ rằng, biến cố này phải được theo dõi bằng các biện pháp cụ thể, một điều dân Chúa hằng mong đợi. Minh họa trong bối cảnh này là các nguyên tắc căn bản gợi hứng cho các văn kiện và các toán đặc nhiệm được công bố trong buổi họp báo bế mạc hội nghị. Hội nghị đã quyết định các sáng kiến này phải được thông tri rõ ràng, kịp thời và chi tiết bao nhiêu có thể. Trong các đóng góp ý kiến của các vị đứng đầu các bộ, những vị xác định cam kết bước theo gương sáng của Đức Giáo Hoàng Francisco trong cuộc đấu tranh chống nạn lạm dụng, nhấn mạnh sự cần thiết lắng nghe các nạn nhân, coi việc này như khởi điểm của cam kết này. Các khởi điểm khác được nhấn mạnh là việc can dự nhiều hơn của hàng ngũ giáo dân và nhu cầu phải đầu tư vào việc đào tạo và ngăn ngừa, sử dụng thực tại các kinh nghiệm được củng cố trong lĩnh vực này. Sau cùng, cuộc họp làm nổi bật điều này. Trong dấu chỉ tính đồng nghị và tính đồng lực, điều thích đáng là kiểm nghiệm tiến độ của việc theo dõi hội nghị ở Bệnh viện Liên Bộ. Tin Liberia. Đức Thánh Cha chia buồn về tai nạn sạt lở đất tại một khu vực mỏ ở Liberia. Hôm 21 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thông điệp bày tỏ sự gần gũi và lời cầu nguyện của Ngài cho những người bị ảnh hưởng bởi trận sạt lở đất tại một khu vực mỏ ở Gabnipea, Liberia, khiến ít nhất 44 người thiệt mạng. Trong một bức điện tín được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, gửi thay mặt Ngài đến Đức Cha Anthony Fala Bowa, Giám mục Gap Nga, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài rất đau buồn khi biết tin về những thiệt hại nhân mạng và con số đông đảo những người được báo cáo vẫn còn mất tích ở vùng mỏ Gabnipea. Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới chân thành với tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi bi kịch này và cho biết Ngài vẫn luôn cầu nguyện đặc biệt cho linh hồn những người quá cố và xin ơn chữa lành tinh thần cho các thân nhân. Đức Thánh Cha cũng lên tiếng ca ngợi các cơ quan dân sự và các nhân viên cấp cứu khi họ anh dũng giúp đỡ các nạn nhân của thảm họa này. Và trên hết, Ngài cầu nguyện xin Chúa gìn giữ họ, tăng cường sức mạnh và an ủi họ. Theo nguồn tin từ địa phương, cho đến nay đã có 65 người bị bắt vì lai vãng đến khu vực bị nhà cầm quyền phong tỏa. Họ là những phu mỏ liều mạng làm việc để kiếm tiền, bất chấp lệnh cấm của nhà chức trách địa phương. Tin Roma. Đúc kết của cha Lombardi về cuộc gặp gỡ bảo vệ trẻ em trong giáo hội. Hôm Chủ nhật 24 tháng 2 vừa qua, kết thúc cuộc họp về bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội và sau thánh lễ tại hội trường Regia, cha Federico Lombardi, dòng tên, người điều hành hội nghị, đã cho các nhà báo biết về các bước tiếp theo của tòa thánh sẽ thực hiện và công bố một số tài liệu mới về vấn đề lạm dụng tính dục trong giáo hội. Cha Lombardi cho biết, thứ nhất, Đức Thánh Cha sẽ ra một tự sắc mới về bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương để tăng cường phòng ngừa và đấu tranh chống lại sự lạm dụng tại giáo triều Roma và thành Vatican. Thứ hai, tự sắc này đi kèm với một đạo luật mới của quốc gia thành Vatican và những hướng dẫn cho tòa đại diện thành Vatican về cùng một chủ đề. Thứ ba, Bộ Giáo lý Đức tin xuất bản một sổ tay hướng dẫn giúp các giám mục trên thế giới hiểu rõ bổn phận và nhiệm vụ của họ. Và sau hết, theo tinh thần hiệp thông của Giáo hội Hoàn Vũ, Đức Giáo Hoàng bày tỏ ý định ủng hộ việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm với những người có khả năng giúp các hội đồng giám mục và các giáo phận gặp khó khăn khi đối diện với các vấn đề và thực hiện những sáng kiến nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài thuyết trình của bà Linda Gizzoni, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, trong Hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên hôm 22 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Bà Linda Gizzoni, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đã nói chuyện với Hội nghị bảo vệ các vị thành niên trong giáo hội ngày 22 tháng 2 vừa qua về hiệp thông làm việc với nhau. Dẫn nhập. Đây là một sự phản bội mới xuất phát từ bên trong giáo hội. Trong mắt tôi, những người này là những con sói hú gào xâm nhập vào chuồng chiên để sau đó gây sợ hãi thêm và phân tán đoàn chiên, trong khi đúng hơn họ phải là các mục tử của giáo hội, biết chăm sóc đoàn chiên bé nhỏ và bảo vệ chúng. Trong chứng tá này của một nạn nhân phụ nữ bị lạm dụng lương tâm, lạm dụng quyền lực và lạm dụng tình dục bởi các linh mục, các mục tử này là những con sói hú gào từng tiên thiên bác bỏ, và ngay cả sau khi các sự kiện phạm tội đã được chứng minh, đã làm cho người phụ nữ này trở thành đối tượng để hăm dọa và hủy hoại phẩm giá, bằng cách định nghĩa người này chỉ như một con người, cùng lắm chỉ có thể qua lại giữa một tấm bảng và bức tường, vô dụng và bị bác bỏ mọi cả thể. Lắng nghe các nhân chứng như thế này không phải là một thực tập lòng thương hại, mà là một cuộc gặp gỡ với xác thịt Chúa Kitô, trong đó các vết thương không được chữa lành, những vết thương mà như Đức Thánh Cha đã nói, thưa Đức Thánh Cha, không được kê đơn thuốc. Quỳ gối. Đây có lẽ là tư thế thích đáng để xử lý các chủ đề của ngày này. Quỳ gối trước các nạn nhân và gia đình họ, trước những kẻ lạm dụng các đồng lõa của họ, những người bác bỏ, những người bị buộc tội một cách bất công, trước những người sao nhãng, trước những người che đậy, trước những người cố gắng lên tiếng và hành động nhưng bị bịt miệng, trước những người thờ ơ. Quỳ gối trước vị cha giàu lòng thương xót, đấng nhìn thấy thân xác tan nát của Chúa Kitô và giáo hội của Người. Người xa chúng ta như dân của Người, lãnh trách nhiệm đối với các vết thương và chữa lành chúng bằng dầu thơm tình yêu của Người. Thưa Đức Thánh Cha, các vị hồng y, thưa các vị tổng giám mục, thưa các vị giám mục, thưa các mẹ và các cha bề trên đáng kính đang tụ tập nơi đây, còn không có gì để dạy quý vị. Đúng hơn con tin rằng, cùng nhau bằng cách lắng nghe nhau, chúng ta cam kết làm việc sao cho tương lai chúng ta không cần một biến cố ồn ào ầm ĩ như hội nghị này nữa, và giáo hội, dân Chúa biết chăm sóc một cách có khả năng, có trách nhiệm và yêu thương những người bị liên lụy với những gì đã xảy ra, để việc phòng ngừa không kết thúc bằng một chương trình đẹp đẽ, mà trở thành một thái độ trong công việc mục vụ thông thường. Làm cho việc giải trình trách nhiệm cần thiết và khả hữu. Trước sự dị thường cố hữu trong mọi loại lạm dụng chống lại trẻ vị thành niên, cần thiết trước hết, ấn định nhiệm vụ phải biết những gì đã xảy ra, cùng với việc ý thức được ý nghĩa của nó, bổn phận cung cấp sự thật, công lý, bồi thường và ngăn ngừa, để đạt được việc không tái diễn những điều ghê tởm này. Việc biết các vụ lạm dụng và bản chất của chúng, hiển nhiên, là khởi điểm căn bản. Ngoài ra, không thể dự kiến bất cứ kế hoạch ngăn ngừa nào nếu chúng ta không biết phải tránh những gì. Tuy nhiên, việc biết các sự kiện và xác định bản chất của hiện tượng dù rất cần thiết và căn bản, nhưng tự nó không đủ. Để thỏa mãn các đòi hỏi về sự thật, công lý, bồi thường và ngăn ngừa nói trên đây, phải có việc lãnh trách nhiệm cần thiết về những người được chỉ định đảm nhiệm nó, và do đó, nghĩa vụ của họ là phải làm cho nó được tôn trọng, nghĩa là cần có việc giải trình trách nhiệm. Giải trình trách nhiệm đòi một diễn trình đánh giá và báo cáo liên quan đến các lựa chọn đã làm và các mục tiêu đã được xác định và ít nhiều được thể hiện. Nó đáp ứng nhu cầu phải có đặc điểm xã hội, đặt người có trách nhiệm đương đầu với bổn phận giải trình, không chỉ với chính mình, mà còn trước xã hội nơi họ đang sống, và vì lợi ích của xã hội này mà họ được kêu gọi thủ diễn một vai trò chuyên biệt. Tuy nhiên, việc giải trình trách nhiệm trong giáo hội, trái với vẻ bề ngoài, không chủ yếu đáp ứng các nhu cầu xã hội và tổ chức. Cũng không luôn ở hàng đầu, đáp ứng nhu cầu minh bạch, nhu cầu mà tất cả chúng ta được kêu gọi phải chú ý đặc biệt vì các lý do sự thật. Dù sao các nhu cầu như vậy, những nhu cầu không được sao nhãng hoặc giảm thiểu, rất chính đáng. Giáo hội không thể thờ ơ đối với những gì chiều kích định chế của nó đòi hỏi, nhưng không phải các nhu cầu xã hội này tạo nên nền tảng của giải trình trách nhiệm, một điều phải được tìm kiếm trong bản chất riêng của giáo hội như là bầu nhiệm hiệp thông. Chúng ta biết rằng, bản chất hiệp thông của giáo hội đã xuất hiện đặc biệt trong suốt Công đồng Vaticano đệ nhị, mặc dù thực ra cả hiến chế tín lý về giáo hội ánh sáng muôn dân, lẫn các văn kiện giáo hội học khác dường như đều không nhấn mạnh một cách linh nhiên đến giáo hội học hiệp thông. Cần phải chờ Thượng Hội đồng Giám mục Ngoại thưởng năm 1985 được triệu tập để suy niệm, đào sâu và cổ võ việc áp dụng các giáo huấn của Công đồng Vaticano đệ nhị 20 năm sau khi kết thúc, mới có việc khai triển phạm trù hiệp thông như một hình thái giải thích giáo hội dưới ánh sáng mặc khải. Điều này phát xuất từ việc tham chiếu trước nhất trực tiếp căn bản tới chiều kích bí tích của giáo hội, nghĩa là mầu nhiệm ba ngôi. Trong đó, giáo hội nhận ra gương mặt thật sự của mình dù dưới hình thức bí tích, và do đó có tính loại suy, nghĩa là vừa là dấu chỉ, vừa là dụng cụ của sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và về sự hiệp nhất của toàn thể loài người. Chỉ dựa trên nền tảng như vậy, tất cả các hành động trong giáo hội mới có được ý nghĩa hoàn chỉnh. Ngay một hành động có vẻ có nhiều đặc điểm của nhu cầu xã hội hơn là việc giải trình trách nhiệm cũng phải được đặt trong mối tương quan với bản chất riêng của giáo hội hay chiều kích hiệp thông của nó. Điều này có thể có nghĩa gì trong lĩnh vực chuyên biệt của chúng ta? Còn thường cảm thấy lo lắng trong giáo hội đối với sự chú ý dành cho vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em. Một linh mục vài ngày trước đã thốt lên, lại nữa, người ta cứ tiếp tục nói đến lạm dụng, đây là một chú ý quá đáng được giáo hội dành cho chủ đề này. Nhưng ngay cả một nữ lưu ngoan đạo cũng ngây thơ nói với con, tốt hơn hết là đừng nói về những vấn đề này, vì nếu không, bạn sẽ làm gia tăng sự hoài nghi đối với giáo hội. Nói về nó sẽ che khuất những gì tốt đẹp đang được thực hiện trong các giáo xứ. Xin Đức Giáo Hoàng, các giám mục và linh mục thấy điều này giữa các đấng. Có phải nói về nó, hay đúng hơn về chính các lạm dụng lương tâm, quyền lực, lạm dụng tình dục, che khuất những điều tốt đẹp người ta đang sống trong các giáo xứ không? Đối với những người này, và trước hết đối với bản thân con xin nói rằng, ý thức được hiện tượng và giải trình trách nhiệm của mình không phải là một nỗi ám ảnh, không phải là một hành động truy lùng lạc giáo tùy ý để thỏa mãn các nhu cầu xã hội đơn thuần, nhưng là một đòi hỏi xuất phát từ chính bản chất của giáo hội là một mầu nhiệm hiệp thông đặt nền tảng trên Thiên Chúa Ba Ngôi, với tư cách là dân Chúa đang lữ hành, người không tránh né, nhưng đương đầu với ý thức hiệp thông đổi mới. Cả các thách đố liên quan đến các hành vi lạm dụng đã phát sinh giữa lòng mình, gây hại cho những người nhỏ bé hơn, phá hoại và xé nát sự hiệp thông này. Một số câu hỏi giáo hội học được nêu ra. Chỉ khởi từ viễn kiến giáo hội như bí tích mà mầu nhiệm hiệp thông ba ngôi được biểu thị và thể hiện, mà chúng ta mới có thể hiểu chính xác sự đa dạng của các đặc sủng, ơn phúc và các thừa tác vụ trong giáo hội, sự đa dạng trong các vai trò và chức năng trong dân Chúa. Câu hỏi quan trọng đầu tiên xuất phát từ những gì đã nói đến là như sau. Các tín hữu của giáo hội không tự gán cho mình các vai trò và trách nhiệm Trên cơ sở phân phối xã hội vì các đòi hỏi của vận hành định chế, chúng ta biết rằng trước linh mục cộng đồng của các tín hữu được đặt nền tảng trên bí tích rửa tội, khiến các Kitô hữu tham dự nhờ chính phép rửa vào ba chức vụ của Chúa Kitô là ngôn sứ, tư tế và vương đế. Do đó, việc trung thành nhắc đến giáo hội như hiệp thông, như dân Chúa đang lữ hành, đòi hỏi và kích thích đạt tới điều mà mọi thành phần dân này, mỗi người tùy theo cách riêng của họ, sống cách nhất quán các quyền lợi và nghĩa vụ mà bí tích rửa tội vốn làm cho họ trở thành các tham dự viên. Đó không phải là việc nắm chức vụ hoặc chức năng, hoặc chia nhau quyền lực. Lời kêu gọi trở thành dân Chúa đem lại cho chúng ta một sứ mệnh mà mọi người được sai đi để sống phù hợp với những ơn phúc đã nhận được, không phải một mình, mà chính xác như một dân tộc. Câu hỏi quan trọng thứ hai trong bối cảnh bàn luận của chúng ta là sự thấu hiểu đúng đắn về thừa tác vụ thụ phong, đặc biệt là trong mối tương quan giữa vị giám mục và các linh mục. Nếu một đảng, các linh mục buộc phải kết hợp với giám mục của họ bằng một lòng bác ái và vâng phục chân thành, nhìn nhận nơi ngài thẩm quyền của Chúa Kitô trong tư cách mục tử tối cao. Tuy nhiên các giám mục, như đã viết trong sắc lệnh tác vụ và đời sống các linh mục ở số 7, phải quan tâm bao nhiêu có thể tới phúc lợi của các linh mục, trước hết là phúc lợi vật chất, nhưng trên hết là phúc lợi thiêng liêng. Vì chính các giám mục, trước hết chịu trách nhiệm nặng nề đối với sự thánh thiện của các linh mục của mình. Do đó các ngài phải tích cực quan tâm đến việc đào tạo thường trực hàng linh mục của mình. Một mối tương quan đúng đắn giữa giám mục và các linh mục dẫn đến việc giám mục lãnh trách nhiệm thực sự chăm sóc vật chất và tinh thần các linh mục, ngài là người chịu trách nhiệm trước nhất đối với sự thánh thiện của họ. Điều cần thiết là thừa tác vụ linh mục ở mọi bình diện nhờ dựa vào một việc đào tạo vững chắc, phải được sống theo bản chất của nó như một sự tận tụy và phục vụ Chúa Kitô và giáo hội, bằng cách rửa chân như Chúa Giêsu đã làm cho các tông đồ, trong khi làm thất vọng nhiều người cùng thời với ngài, vì ngài không thực thi quyền lực mà họ mong đợi. Thừa tác vụ linh mục sống như thế, giữ gìn khỏi bất cứ cám dỗ nào muốn vuốt ve quyền lực, tự quy chiếu vào chính mình và tự mãn, thống trị và bóc lột người khác để nuôi dưỡng khoái cảm của mình ở mọi bình diện, thậm chí cả khoái cảm tình dục nữa. Biết bao linh mục, bao giám mục, đã tự xây dựng cho mình thừa tác vụ của mình, đời sống cầu nguyện, tận tụy và phục vụ của mình, bằng cách thiết lập các mối tương quan lành mạnh và tự do giữa lòng dân Chúa. Đối với các linh mục này, chúng con xin nói lời cảm ơn, khích lệ và hỗ trợ các ngài trong cuộc sống thánh thiện, phục vụ trong vườn nho của Chúa, vườn nho mà các ngài được mời gọi hướng về. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài thuyết trình của bà Linda Ghisoni, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, trong Hội nghị Bảo vệ trẻ vị thành niên hôm 22 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài thuyết trình nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tuần trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lời cầu xin thứ ba, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Đây là một lời nguyện mang chiều kích tín thác và vâng phục. Xin cho thánh ý của Thiên Chúa được thể hiện khắp mọi nơi. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu hai ý nguyện kế tiếp, xin cho những nhu cầu thực tế của đời sống hàng ngày. Xin Cha cho chúng con. Trước hết, lời cầu nguyện của chúng ta bắt đầu bằng xin Cha cho chúng con. Đây là lời cầu nguyện phát xuất từ lòng tin tưởng của con cái lên người cha, đấng hằng chăm lo cho các nhu cầu thường ngày của mình. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Trong sách Thánh Vịnh có một lời rằng, hết mọi loài ngửa trông lên Chúa, đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn. Con người là thụ tạo được Thiên Chúa tốt lành chăm sóc. Đức Giêsu dạy chúng ta lời nguyện xin này, vì đây là lời tôn vinh Chúa Cha, nhìn nhận người là đấng tốt lành. Lời này cũng khẳng định một lần nữa, giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Chúng ta thuộc về Thiên Chúa và Ngài thuộc về chúng ta. Khi cầu xin lương thực, chúng ta tin tưởng rằng Thiên Chúa là đấng ban sự sống, Ngài sẽ tiếp tục ban cho con người lương thực cần thiết để sống. Khi cầu xin cho hôm nay có lương thực hàng ngày, là chúng ta nhấn mạnh đến những gì cần thiết để sống và sống đầy đủ. Qua đó, chúng ta cũng nói lên lòng tín thác vào Thiên Chúa quan phòng. Chữ hôm nay không chỉ hiểu là một ngày 24 giờ của thời gian mau qua này, mà muốn nói đến ngày hôm nay của Thiên Chúa, ngày mà người ta không còn cần đến ánh sáng mặt trời hay mặt trăng nữa. Một cách cụ thể, nhìn ra xung quanh, chúng ta thấy còn có những người phải đói vì thiếu ăn. Điều này mở ra cho chúng ta một ý nghĩa sâu xa hơn của lời cầu xin này. Cảnh nghèo đói tại một số nơi trên thế giới mời gọi các Kitô hữu đang thật lòng cầu nguyện, cũng có trách nhiệm cụ thể đối với anh chị em mình, cả trong đời sống cá nhân, cũng như trong tình liên đới với gia đình nhân loại. Lời cầu xin này gắn liền với giáo huấn của dụ ngôn người nghèo khó Lazaro và dụ ngôn ngày phán xét chung. Chúng thúc đẩy chúng ta quan tâm, san sẻ của cải vật chất và tinh thần với những anh chị em túng thiếu. Một trong những nét mới mẻ của nước trời là việc thiết lập công bình trong các tương quan cá nhân cũng như ngoài xã hội, vật chất cũng như tinh thần. Đừng bao giờ quên rằng xã hội sẽ chỉ có công bình nếu có những con người muốn sống công bình. Lời cầu xin của người Kitô hữu về nhu cầu lương thực và những trách nhiệm kèm theo cũng còn áp dụng vào một nhu cầu khác của anh chị em mình, đó là cái đói lời Chúa và Thánh Thần, như sách Thánh nói. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Như thế, lương thực hàng ngày không thể chỉ hiểu là cơm bánh vật chất, nhưng còn là bánh hàng sống. Vì thiếu bánh này, chúng ta không có sự sống đích thật. Vì ý thức được sự cần thiết của bánh trường sinh này, giáo hội vẫn cử hành thánh thể hàng ngày. Khi tham dự thánh lễ, chúng ta được hưởng bàn tiệc lời Chúa, được ban cho trong các bài đọc mỗi ngày, trong các thánh thi chúng ta nghe, các bài xướng đáp và bài ca nguyện. Tất cả những điều đó đều cần thiết cho chúng ta trên con đường lữ hành. Lời nguyện, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con, là một lời cầu xin thật lạ lùng. Thực ra, phần đầu của lời cầu xin đã hàm chứa trong ba lời nguyện đầu của kinh lạy cha, vì Đức Kitô đã tự nguyện hiến tế cho mọi người được tha tội. Tuy nhiên, phần thứ hai của lời cầu xin cho thấy, lời này sẽ được Thiên Chúa ban với điều kiện là chúng ta tha thứ cho anh chị em mình. Dù đã được rửa tội, chúng ta vẫn tiếp tục phạm tội phản bội Thiên Chúa và xúc phạm đến anh chị em mình. Trong lời cầu xin này, chúng ta đặt mình vào vị trí của người con hoang đàng trở về với cha, của người thu thuế, thú nhận tội lỗi mình trước nhan Thiên Chúa. Vì thế có thể nói, lời nguyện xin này bắt đầu bằng một lời thú tội, vừa thú nhận tình trạng khốn cùng của mình, vừa tuyên xưng Thiên Chúa là đấng hay thương xót. Như chúng con cũng tha. Thông thường, có một sự tương đồng giữa những điều kiện của giao ước mà người ta thiết lập với nhau. Khi giảng dạy, Đức Giê-xu nhiều lần dùng cách so sánh tương đồng với chữ như. Chẳng hạn, anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em ở trên trời là đấng hoàn thiện. Hay, anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Chữ như ở đây hoàn toàn nói lên một sự tương xứng giữa hai mệnh đề, vế trước và vế sau. Vì vậy, với lời cầu nguyện, như chúng con cũng tha, phải được hiểu là, khi được hiệp thông với Thiên Chúa đầy lòng tha thứ, chúng ta cũng phải biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta trong Đức Kitô. Lời Chúa dạy về sự tha thứ giúp chúng ta sống tận cùng ý nghĩa của chữ yêu. Đức Giê-xu đã từng kết luận rằng, cũng vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho nhau. Tội lỗi của chúng ta sẽ bị cầm buộc hay được tháo gỡ đều tùy thuộc vào việc chúng ta có hết lòng tha thứ cho anh chị em mình hay không. Thực tế là, chúng ta không dễ bỏ qua hay quên đi lỗi lầm của anh chị em mình. Nhưng nếu sống theo tinh thần của Đức Kitô, chúng ta sẽ làm được điều đó. Nói một cách khác, việc cầu nguyện sẽ giúp người Kitô hữu biết tha thứ cho cả kẻ thù của mình. Tha thứ là đỉnh cao của kinh nguyện Kitô giáo. Tha thứ còn minh chứng rằng, trong thế giới này, tình yêu mạnh hơn tội lỗi. Sự tha thứ này bắt nguồn từ Thiên Chúa, nên không có giới hạn hay mức độ. Trong thực tế, nếu liệt kê về những xúc phạm hay tội và nợ, chúng ta luôn luôn là kẻ mắc nhiều hơn cả. Vì vậy khi cầu nguyện cho những nhu cầu vật chất hay tinh thần, chúng ta đừng quên trách nhiệm với tha nhân. Khi cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải biết cảm thông và bỏ qua những thiếu sót của anh chị em xung quanh mình. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về hai lời cầu xin cuối cùng trong kinh lạy cha. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp nối chương trình, Đình Tuấn xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Xin cho danh cha vinh hiển. Lời nguyện xin đầu tiên trong kinh lạy cha, vừa là lời tôn vinh sự cao cả, tốt lành của Chúa Cha, đồng thời là lời cầu xin để danh người được chiếu sáng trong gia đình, trong cộng đoàn và trên thế giới. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu, hãy làm cho danh Chúa Cha được vinh hiển bằng chứng tá đời sống thánh thiện của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi sáng đẹp trời thứ tư 27 tháng 2 vừa qua. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về kinh lạy cha. Ngài bắt đầu đào sâu lời nguyện xin thứ nhất trong 7 lời nguyện xin trong kinh lạy cha. Đó là xin cho danh cha vinh hiển. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong kinh lạy cha có 7 lời nguyện xin, có thể được phân chia thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất với 3 lời nguyện, đặt Ngài, Chúa Cha ở trung tâm, các lời nguyện còn lại thì đặt chúng con và các nhu cầu của con người ở trọng tâm. Trong phần thứ nhất, Chúa Giê-xu đưa chúng ta đi vào các mong muốn của người, tất cả đều quy hướng về Chúa Cha. Xin cho danh cha vinh hiển. Xin cho triều đại cha mau đến, xin cho ý cha được thực hiện. Trong phần thứ hai, chính Chúa đi vào thế giới chúng ta và người giải thích các nhu cầu của chúng ta, lương thực hàng ngày, tha thứ tội lỗi, trợ giúp trong cơn cám dỗ và thoát khỏi mọi tự dữ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đây chính là khuôn mẫu của mọi lời cầu nguyện Kitô giáo, mọi lời cầu nguyện của con người. Đức Thánh Cha giải thích, lời cầu nguyện luôn được thực hiện. Từ một khía cạnh, nó bao gồm sự chiêm niệm về Thiên Chúa, về mầu nhiệm của người, vẻ đẹp và sự tốt lành của người. Và từ khía cạnh khác, nó là những lời cầu xin chân thành và can đảm về những điều mà chúng ta cần để sống và sống tốt. Như thế, trong sự giản đơn và thiết yếu, Kinh Lạy Cha dạy những người đọc nó đừng có nhiều lời trống rỗng, bởi vì như chính Chúa Giêsu nói, Cha của anh em biết những điều anh em cần, ngay cả trước khi anh em cầu xin người. Bước đầu tiên của cầu nguyện Kitô giáo là dâng chính chúng ta cho Thiên Chúa. Khi chúng ta thưa chuyện với Chúa, chúng ta không nói để cho người biết những điều trong lòng chúng ta. Người biết nhiều hơn chính chúng ta biết. Nếu Thiên Chúa là một mầu nhiệm đối với chúng ta, thì ngược lại, chúng ta không phải là một ẩn số dưới mắt người. Thiên Chúa như là những người mẹ, chỉ cần nhìn qua một cái là đủ hiểu tất cả về con cái của họ. Chúng đang vui hay đang buồn, chúng thành thật hay đang giấu giếm điều gì đó. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, do đó, bước đầu tiên của việc cầu nguyện Kitô giáo là dâng chính chúng ta cho Thiên Chúa, cho sự quan phòng của người. Giống như là nói rằng, lạy Chúa, Ngài biết tất cả, thậm chí con không cần nói với Ngài đau khổ của con chỉ xin Chúa ở đây, bên cạnh con, Chúa là niềm hy vọng của con. Thật là lý thú khi lưu ý rằng, trong bài giảng trên núi, ngay khi dạy các môn đệ Kinh Lạy Cha, người mời gọi chúng ta đừng lo lắng và đừng bận tâm về vật chất. Điều này có vẻ mâu thuẫn. Trước đó, người dạy chúng ta xin lương thực hàng ngày, rồi lại nói với chúng ta, anh em đừng lo lắng, chúng ta sẽ ăn gì, chúng ta sẽ uống gì, chúng ta sẽ mặc gì. Nhưng điều mâu thuẫn đó không thực. Các lời cầu xin của người Kitô hữu diễn tả sự tín thác nơi Chúa Cha, và chính sự tin tưởng này thúc đẩy chúng ta cầu xin điều chúng ta cần, nhưng không lo lắng và bận tâm. Chính vì thế, chúng ta cầu nguyện, xin cho danh Cha cả sáng. Trong lời cầu xin này, lời cầu xin đầu tiên, chúng ta cảm thấy tất cả sự ngưỡng mộ của Chúa Giêsu về vẻ đẹp và sự vĩ đại cao cả của Chúa Cha, và mong ước rằng tất cả nhận ra và yêu mến người vì điều người thật sự là. Đồng thời, cũng có lời cầu xin rằng danh của người được hiện sáng nơi chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta và trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha khẳng định, chính Thiên Chúa, người thánh hóa, biến đổi chúng ta bằng tình yêu của người. Đồng thời, cũng chính chúng ta, bằng chứng tá của mình, bày tỏ sự thánh thiện của Thiên Chúa trên thế giới, và làm cho danh của người hiện hữu. Thiên Chúa thánh thiện. Nhưng nếu chúng ta, nếu cuộc sống của chúng ta không thánh thiện, thì sẽ có một sự không đồng nhất rõ ràng. Sự thánh thiện của Thiên Chúa phản chiếu trong hành động và trong cuộc sống của chúng ta. Tôi là Kitô hữu, Thiên Chúa thánh thiện, nhưng tôi làm nhiều điều xấu xa. Không, điều này không ích gì. Điều này còn gây nên sự xấu nữa. Nó tạo nên sự căng đan và không giúp ích gì. Sự thánh thiện của Thiên Chúa là một sức mạnh lan rộng. Và chúng ta cầu xin để sức mạnh này nhanh chóng phá đổ các rào cản của thế giới chúng ta. khi Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy, thế lực đầu tiên chịu hậu quả chính là sự ác, là thế lực làm thương tổn thế giới. Các tà thần kêu lên, Ngài muốn gì nơi chúng tôi? Hỡi Giêsu Nazareth, Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi biết Ngài là ai, Đấng Thánh của Thiên Chúa. Người ta chưa từng thấy một sự thánh thiện như thế, không lo lắng cho chính mình, nhưng hướng ra bên ngoài mình. Một sự thánh thiện của Chúa Giêsu lan tỏa theo những vòng tròn đồng tâm, giống như người ta ném một hòn sỏi xuống một cái hồ. Ngày đời của sự ác được đếm cả rồi, nó không trường tồn. Sự ác không thể làm hại chúng ta nữa. Con người dũng mãnh đã đến, đứng làm chủ nhà của mình. Con người mạnh mẽ này là Chúa Giêsu, Đấng cũng ban cho chúng ta sức mạnh để làm chủ căn nhà nội tâm của chúng ta. Lời cầu nguyện xua đuổi mọi sự sợ hãi. Chúa Cha yêu thương chúng ta, Chúa Con giơ cao cánh tay đến gần chúng ta, Chúa Thánh Thần hoạt động cách thầm kín để cứu độ thế giới. Và chúng ta không dao động trong sự nghi ngờ không chắc chắn, nhưng chúng ta chắc chắn rằng Thiên Chúa yêu thương tôi, Chúa Giêsu đã ban tặng sự sống vì tôi, Chúa Thánh Thần ở trong tôi. Đây là sự chắc chắn mạnh mẽ. Còn sự ác, nó có sự sợ hãi. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, via voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra,
Domino vobiscum.
Es cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Es hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương năm châu sáng thứ tư 27 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Có người mẹ nào mà quên con thơ của mình? Có người mẹ nào chẳng thương đứa con của mình? người mẹ chẳng thương con, nhưng ta cũng chẳng bao giờ quên con. Và ta muôn đời hằng dõi theo con. Dẫu cho mẹ cha bỏ rơi con yêu của mình, có ta phù trì và luôn đỡ nâng hàng ngày, con trở về cùng với ta đây. Không con sẽ tự giữ theo con, vì ta mãi chẳng bao giờ bỏ rơi. Và ta song hành về chốn yêu thương. Ta không bao giờ quên con, ta không bao giờ quên con. Này thế ta đã ghi ca khúc con trong lòng bàn tay ta. Ta đã nhắc tên con khi con chưa chào đời. Ta không bao giờ quên con.
Tôi vừa đọc được một bài báo trên mạng xã hội. Bài báo nói rằng, những người có niềm tin tôn giáo sẽ có giấc ngủ bình an hơn. Bài báo chứng minh, khi băn khoăn lo lắng nhiều chuyện sẽ khó ngủ, nhưng nhớ đến Chúa sẽ thư thái bình an. Khi có niềm tin mạnh mẽ, tin có sự chở che của Đấng tối cao, tin có sự bảo vệ an bình, sẽ giúp ngủ nhanh hơn là lo lắng hồi hộp. Khi có niềm hy vọng thiêng liêng, có niềm vui, có tâm trạng tốt, thì sẽ ngủ ngon hơn. Khi căng thẳng mà có thể chia sẻ cho những người cùng chung niềm tin, thì căng thẳng sẽ được giải quyết. Những thách đố cá nhân được chuyển hướng thì cũng sẽ ngủ sâu hơn. Ngoài ra, những người thường xuyên đến nhà thờ có thể ít bị kích động hơn sau những biến cố mang tính tiêu cực của cuộc sống. Và cuối cùng, giấc ngủ sẽ chất lượng hơn. Hơn nữa, sự đoàn kết, việc cầu nguyện, việc đọc kinh thánh và chiêm niệm cũng có thể làm cho ngủ dễ dàng và tốt hơn. Bài báo dẫn tôi vượt qua những nghiên cứu khoa học thông thường, trở lại với niềm tin thâm sâu mà Hội Thánh đã dạy qua lời kinh dâng đêm. Lời kinh đã được phổ nhạc cho các em thiếu nhi thánh thể hát mỗi khi kết thúc một ngày. Lời kinh dẫn đưa chúng ta đến niềm tin yêu tha thiết, xin cho có được giấc ngủ an bình. Trời đã xế chiều, Giêsu ơi, con nhờ tay mẹ Maria mà dâng lên Chúa, dâng Chúa lời cảm ơn, dâng trót cả xác hồn. Các việc con làm, các lời con xin, cùng với mọi khó nguy con chịu trót một ngày qua, cùng với bóng chiều tà, Giêsu Maria, con hòa ca dâng về nơi bao la. Chúa ban phép lành, một đêm ngủ an bình, hồn trong xác tươi sinh. Lời kinh dạy tôi ý thức rằng, tôi có Chúa Giêsu và mẹ Maria hằng luôn bao bọc chở che giữ gìn tôi. Còn gì an bình hơn một trẻ thơ ngủ yên trong vòng tay của Chúa và mẹ? Như con thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Lời kinh dạy tôi, hãy nhìn lại mọi ơn lành Chúa ban trong suốt ngày qua, để dâng lên tâm tình tạ ơn sau một ngày sống. Lời tạ ơn là cõi lòng của niềm vui, của sự tin tưởng, là niềm hy vọng. hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. Một khi đã thực thi điều Chúa muốn, chúng ta có niềm vui trong Chúa và ắt hẳn sẽ có giấc ngủ an bình. Lời Kinh dạy tôi, hãy phó dâng linh hồn trong tay Chúa, trao vào tay Chúa linh hồn và thân xác của tôi. Nếu tôi nói tôi yêu Chúa mà tôi không tin tưởng phó thác cuộc đời tôi cho Ngài, thì quả thật tôi chưa yêu. Nếu tôi yêu mến Chúa thật, tôi phải bày tỏ cho Chúa biết những dấu hiệu của lòng tôi yêu mến. Phải chứng tỏ cho Chúa biết tôi ước ao gần gũi Chúa. Sáng thức dậy, tôi dâng ngày cho Chúa. Đến cuối ngày, tôi trao phó mọi sự trong tay Chúa và xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm, ban bình an, và như thế tôi sẽ có giấc ngủ an bình. Lời Kinh mời gọi tôi hãy dâng mọi việc, mọi lời, mọi khó nguy, để tâm hồn tôi hòa quyện với thiên nhiên, để hòa ca chúc tụng, tạ ơn và ngợi khen Chúa. Tâm an hòa, tâm rộng mở, tâm reo vui, ngợi khen và tạ ơn, lẽ nào lại không giúp chúng ta có được giấc ngủ an bình? Giêsu Maria, con hòa ca dâng về nơi bao la. Chúa ban phép lành, một đêm ngủ an bình, hồn trong xác tươi sinh. Lạy Chúa, con quỳ gối khiêm tốn xin Chúa đón nhận con trong vòng tay yêu thương của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con. Xin bình an của Chúa thanh luyện con và gìn giữ con từng đêm được an lành. Mỗi khi đọc kinh này, tôi cảm ơn mẹ cha đã dạy tôi đọc kinh dâng đêm cho Chúa, và xin Chúa chúc lành cho giấc ngủ của tôi mỗi lúc đêm về. Tôi cảm ơn các anh chị huynh trưởng đã nhắc thiếu nhi chúng tôi hát kinh này sau khi rời nhà thờ, mỗi khi chúng tôi tham dự lễ chiều về. Tôi cảm ơn các bậc tiền nhân đã soạn những lời kinh cô đọng thâm sâu để giúp tôi thân thưa với Chúa mỗi khi tôi chưa kịp nghĩ lời nào cho phải. Tôi cảm ơn các ngài đã cho tôi đức tin và lòng mến. Ước gì các thế hệ sau tôi cũng cảm nếm được ơn này.
Hãy luôn cậy chân và vững tâm trong cuộc đời. Có ta tháng năm chẳng rời, cho dù đường đầy những nguy nan, con bên lòng và chẳng lo chi, vì ta vẫn đã nâng và thêm sức để con đi chọn không chút âu lo. Ta không bao giờ quên con, ta không bao giờ quên con. Ngày xem ta đã ghi ca khúc con trong lòng bàn tay ta, ta đã nhắc tên con vì con chưa chào đời. Ta không bao giờ quên con, ta.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.